Bây giờ tôi nói chuyện với ngài đây. Sáng nay cô mời ăn sáng, cô chỉ ăn mì chay. Cô mời ăn sáng thì ngài ấy về, cô xin lỗi không nói tên. Ngài ấy quỳ xuống đất và cô đưa ghế, mời ngài ngồi lên. Ngài mà quỳ như vậy thì tôi sẽ không nói chuyện với ngài, tôi đi đây. Ngài ngồi lên. Được. Tôi đã trình thưa với ngài rằng tôi không thể cứu được ngài. Ít nhất là trong lúc này. Bởi vì hiện tại tôi là một bà già gần 70 tuổi và tôi bị tà âm đánh suốt ngày, suốt đêm. Tôi không còn một chút công năng nào để ứng cứu cho quần xanh nữa. Cũng như ngài vậy, ngài đã ứng cứu cho quần xanh, hy sinh tính mạng của mình. Và khi ngài đã trả giá, ngài vẫn phải trả giá cho cái việc mà ngài làm. Và ngài thấy rồi đó, tôi đang phải trả giá cho cái việc mà tôi đã làm 42 năm nay. Tôi không có cách nào để hóa giải được chuyện này hết. Còn ngài, tôi đã nói rồi, ở trong nhà thờ Vị Lê Pháp có mấy đứa là môn đệ của ngài. Và hiện tại bây giờ chúng nó phát nguyện và chờ cho Thủy và Thọ, hai đứa học xong 20 cấp lớp có ấn hành đạo, thì chúng nó sẽ chữa được cho ngài, làm cho ngài không còn phải chịu cái đau của nghiệp cận tử nữa. Cũng như tôi, gần 2.600 năm nay, gần 2.600 năm nay mà cái nghiệp cận tử vẫn đeo bám từ cha sanh mẹ đẻ tới tận giờ này mấy chục năm. Cho dù hành đạo chính danh, cho dù không có lấy tiền công xá, cho dù hy sinh vô điều kiện với tín chúng thì cái đau này chưa hề suy giảm. Mỗi buổi sáng thức dậy và ngay cả buổi trưa chỉ nằm nghỉ một tiếng đồng hồ, thức dậy là cả người tôi đau. Từ đầu xuống chân, từng cái lỗ chân lông, từng khớp đốt gân cơ xương, thưa ngài. Và tôi không cách nào hóa giải được cho mình. Chắc phải đợi hết kiếp này, chịu đựng án nghiệp hết kiếp này, kiếp sau mới mãn nghiệp. Cái nghiệp cận tử này kiếp sau mới không còn đeo bám, với điều kiện là kiếp này phải hy sinh, phải chấp nhận trả nợ mà không vay nợ mới. Phải vậy không ngài? Thế thì bây giờ ngài nói gì với tôi? Ngài nói đi. Tối hôm qua ngài đã về. Chiều hôm qua ngài ấy về 3 lần, bước chân vào cửa và cô sợ muốn chết. Cô sợ quá, cô đẩy ra. Và tối tới thì vậy, chiều cô ra ngoài, cô trộn các loại phân để cô trồng rau, thì là hơn tiếng đồng hồ cô vô là bằng tay bên trái và bằng chân bên trái, trừ ngón trỏ trên tay và ngón trỏ dưới chân, còn lại thì đau. Đau cho đến độ mà cô cựa cái chịu không nổi, và đau đến độ cô đi là thốn tới ốc. Thì cô tưởng là tà nó lại đánh nữa rồi. Thì tối 9 giờ rưỡi cô nhờ Tịnh Nguyên, cô điện kêu Tịnh Nguyên hóa giải cho cô. Thì ngài ấy hiện ra và ngài ấy nói đó là cái đau của ngài ấy. Chúng tôi thương lắm. Giá mà tôi có được, tôi có phép lậu tận minh của Đức Ông, nhưng giá mà tôi có được cái phép được quyền ứng cứu cho quần xanh thì hết một kiếp này của tôi. Cho dù tôi có đọa xuống 9 tầng địa ngục thì tôi cũng nhất định ứng cứu cho chúng sanh. Ngài biết điều đó mà. Ngài nói đi, ngài nói gì? Hôm nay ngài mượn miệng của tôi, ngài nói đi. Ngài có điều gì ẩn ức, ngài muốn nói điều gì? Ngài muốn lưu truyền điều gì với những đứa nó là môn đệ của ngài? Xin lỗi, tôi không hài danh hài tánh, tôi không nói chính danh của ngài. bởi vì tôi không muốn bị người đời ném đá. Ngài nói đi thưa Ngài. Thông, dạ thưa Ngài. Ngài nói tiếp, nhanh không, tôi không tiếp xúc với Ngài nữa. Ngài nói đi. Cái gì vậy ta? Cái gì mà đổ cái rầm dữ vậy? Ngài nói đi. Xin để tôi xem coi cái gì, con mèo nó nhảy cái gì mà đổ. Cái gì mà nó đổ dữ vậy, một tiếng dữ vậy. Không thấy cái gì hết. Thôi được rồi, tiếp tục vậy. Ngài nói đi, thưa Ngài. Dạ thưa cô hai. À, Ngài không phải. Tại sao Ngài mặc hình dạng của vị ấy? Dạ thưa cô hai, mượn danh mà thị hiện. À, như vậy là cũng là một người mượn danh thị hiện. Thế thì cái thị hiện của cái đau giờ cận tử và cái thị hiện của chuyện mà ứng cứu quần sanh, hai điều đó có đúng sự thật ở trong kinh sách ngày xưa nói hay không thưa Ngài? Tôi đã không muốn hại danh hại tánh. Ngài nói đi. Dạ thưa phải, chính xác là như vậy, nhưng con không phải là vị ấy. Là sao? Ngài nói vậy tôi không hiểu. Cái đau của nghiệp cận tử đó là của Ngài hay của vị ấy? Dạ thưa cô hai, là của con. Vậy ứng cứu cho quần sanh bao nhiêu năm tháng, mở ra một pháp đạo là của Ngài hay của vị ấy? Dạ thưa cô hai, cũng là của con, nhưng con không phải là vị ấy. Tính danh đó không phải của con. À, như vậy là người đời xưng tụng, đặt cho một cái tên và đặt cái người mà mình tôn kính vào trong một cái ngai ngồi không phải của mình. Dạ đúng thưa cô hai, đó không phải chính danh của con. Vậy chứ Ngài là ai? Dạ thưa Ngài, dạ thưa cô hai, con là một vị thần tướng của thiên trào. Con có tâm nguyện và con được phép mượn chính danh. À, con được phò trì gia hộ, chủ quản, con có ấn triện. Dạ thưa cô hai, à, tôi đã nhìn thấy ấn triện của Ngài rồi. Dạ thưa cô hai, con hoàn thành nhiệm vụ thì con phải trả một chút nghiệp quả rồi con về. Chứ con không phải là... tôi hiểu rồi, Ngài đừng nói, Ngài nói lên tôi bị ném đá. Ngài không phải. Vậy thì chuyện đó không có gì quan trọng. Một mượn một cái áo mà hành đạo không có gì quan trọng. À, cũng như tôi đây, tôi có mặc cái áo nào đi nữa để hành đạo, thì bởi vì tôi đã chấp nhận là một vị sư áo vải ở cõi trần miền, sư áo vải. Cho nên cái tính danh chính thức không nói lên điều gì. Nhưng mà cái sự hiển hiện trước chúng sanh và làm cái công việc thì gì? Thị hiện như thế nào? Kết thúc như thế nào? Vẽ nên trang sử đời mới như thế nào? Mở ra một đạo pháp mới như thế nào? Hoằng truyền như thế nào? Để lại cho đời cái pháp đạo nào thì đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Tôi không hề hạ thấp hay nâng cao bất cứ một nhân vật nào. Tôi tôn trọng, tôi nói rồi từ rất lâu rằng tôi không tôn trọng đền đài, miếu phủ, rền rang, sên phách. Tôi không tôn trọng những pho tượng vô hồn. Tôi chỉ chắp tay xá một cái cho đủ lễ. Còn lại thì tôi chỉ tôn trọng những đền điện. Thờ một trái tim, một tấm lòng. Dạ thưa Ngài. Có quả thật là Ngài hy sinh vì chúng sanh, Ngài thương yêu chúng sanh như con đỏ, Ngài ứng cứu chúng sanh như là truyền thuyết xưa kể lại, như là lịch sử đã vinh danh, như là kinh sách đã ghi chép. Tôi mong Ngài nói đúng một sự thật. Dạ thưa cô hai, đúng như vậy. Con là người hy sinh tất cả và con trả giá cho việc của mình làm trước lúc ra đi. Vậy là bây giờ Ngài mấy ngàn năm Ngài vẫn còn đau đớn. Dạ thưa phải cô hai, thì Ngài đáng được ứng cứu. Nhưng tôi nói rồi, tôi lách luật mà cứu, không thể chính danh mà cứu Ngài được. Tôi cứu Ngài chính danh thì đổi mệnh tôi không trả được nghiệp quả này. Tôi hứa với Ngài, Ngài ráng thêm chút nữa. Và nếu tôi đưa cái file này cho mấy đứa nó nghe, và nhất là hai chị em của Thủy và Thọ, thì hai chị em nó sẽ nhất quyết tu tập cho nghiêm minh để mà xong được 20 cấp lớp, để mà nhận được công năng, nhận được ấn hành đạo, rồi sẽ nhất định cứu được Ngài, lập đàn tế mà xin cứu Ngài. Ngài thấy điều đó có phù hợp hay không? Ngài thấy có bằng lòng hay không? Và Ngài nên nhớ rằng, làm ơn không về với tôi và không có làm phiền tôi nữa. Hãy để cho tôi tỉnh tâm. Tôi còn sống được ngày nào thì chúng sanh vẫn còn được nhờ ngày đó. Mà chúng sanh ở đây, người dương không bằng người âm. Đương nhiên cái cõi âm thì muôn màu muôn vẻ. Cái người âm biết tìm về cửa đạo để tu thì ít lắm. Nhưng người âm tìm về cửa đạo để hoàn cái gánh nghiệp lên vai của người chủ đạo thì nhiều lắm. Chúng tôi không chỉ vất vả, không chỉ hy sinh mà còn trả nghiệp thế cho họ nữa. Rất bi thảm thưa Ngài. Nếu Ngài có quyền phép, Ngài có công năng và tôi tin rằng Ngài rất giàu, xin Ngài hãy chuyển cho tôi một chút lập thực đồng ngân đồng xuyến để tôi có thể bán được mấy miếng đất mà tôi đang có. Mấy miếng đất này không phải tiền riêng của tôi mà là tiền tôi vay, tôi mượn để tôi trả nợ lại cho các môn sinh, cho những người đã vì tôi mà vét tiền túi, tiền dành dụm của mình để mà cho tôi chu toàn pháp đạo, cho tôi dựng nhà thờ Vị Lai Pháp. Thế mà hiện tại trong vòng có 15 năm tôi đã trải qua 30 miếng đất và căn nhà hơn rồi mà vẫn chưa tìm được một nhà thờ Vị Lai Pháp để cho nó an ngôi an lộc. Đó cũng là do chúng tôi phúc mỏng tài hèn. Do tôi chỉ là một bậc nhi nữ thường tình mà đòi làm việc lớn. Dạ thưa Ngài, Ngài có thể xin chuyển tài lộc. Tôi chỉ cần bán đất của tôi và lấy tiền, đồng tiền của chính tôi để tôi xây chuyển một cái nhà thờ Vị Lai Pháp trọn vẹn. Trước lúc tôi ra đi phải có được đền điện như ý nguyện của tôi, để không đẹp lòng cha mẹ ngôi cao, để không hổ danh người chủ đạo, để không hổ danh đức giáo chủ, thầy tổ của chúng tôi. Tôi không thể hy sinh 42 năm rồi rời đi như một kẻ vô danh tiểu tốt. Không thể hy sinh 42 năm dựng đạo dựng kỳ đài rồi rời đi, để cho đạo pháp tiêu vong, để cho đường hướng mà hoằng truyền của giáo chủ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phải bị tiêu vong. Thì đau đớn lắm. Trong thời mạt pháp, thời đạo diệt pháp nhơ, dạ thưa ngài, vị lai pháp không nhơ, nhưng vị lai pháp bị bôi nhơ, bôi lem. Vị lai pháp bị đàn áp, bị khảo hành. Và chỉ có một người cô này bốn phương chống chọi và dạ thưa ngài. Ngài khuyên điều gì cho chúng tôi nữa không? Xin ngài cho cái tài, cái lộc về với người cô vị lai pháp. Tôi muốn bán hết những miếng đất mà tôi đang đứng, tôi đang có. Và tôi mua một miếng đất khác và tôi xây chuyển nhà thờ vị lai pháp, để khi tôi chết đi rồi có một cái nơi chốn để mà một cái kỳ đài dựng lên, để các môn sinh vị lai pháp tín chúng trần dương hướng về, để mà giữ vững lòng tin giữa thời mạt pháp. Thưa ngài, ngài còn nói gì với chúng tôi nữa không? Thưa ngài, ngài nói điều gì với các môn sinh vị lai pháp? Ngài truyền tải thông điệp gì? Thôi thì sẵn dịp ở đây xin ngài nói cho các cháu nó, các môn sinh vị lai pháp đôi lời khuyến dụ để chúng nó vững đường đạo, vững lòng tin mà đừng có xa rời chánh pháp, đừng lạc nẻo đường tà. Dạ thưa ngài, mời ngài nói. Ngài đón đợi ai ở ngoài đường vậy? Ngài chờ đợi ai vậy? Ôi chao, ngài rước con kỉnh chào. Con không hại danh hại tánh, bị nếu con hại danh hại tánh, con sẽ không đưa lên được ở trên trang chung. Con kỉnh lại mẹ ngôi cao. Con cầu xin mẹ ngôi cao xin cho con gọi như vậy, con không điều chỉnh danh tánh cho chính xác. Xin mẹ hoặc là Đức Ngài ở đây dạy con điều gì, dạy cho chúng sanh, các môn sinh vị lai pháp cũng như chúng sanh thời mạt pháp, cũng như tín chúng trần dương, từ những người là đệ tử của Đức Ngài và từ những người là môn đệ của Đức Ngài, xin mẹ dạy chúng con. Con tạ ơn mẹ. Ta không phải là một người tuyên giáo. Cô hai thông cảm. Để cho ngài ấy nói gì thì nói đi. Ta chỉ làm cái việc mà ta muốn làm. Tạ ơn mẹ. Tạ ơn mẹ ngôi cao. Thưa ngài, xin ngài ban cho một vài lời huấn thị để các môn đệ của ngài, để cho các môn sinh của vị lai pháp và tín chúng trần dương đây nghe lời của một đấng chủ quản ngôi cao phán truyền. Không hài danh hài tính, bởi vì con không muốn bị người ta ném đá. Thưa ngài, tôi không muốn, xin lỗi, tôi không muốn bị người ta sỉ nhục, ném đá. Nên xin hãy để danh tính của ngài nằm trong cái tháp bằng vàng mà ngài đã tự dựng nên. mấy ngàn năm. Thưa Ngài, xin Ngài nói tiếp. Ngài nói đi. Xin mời Ngài. Rót ly nước mời mà nó chảy tùm lum. Mời Ngài uống ly nước. Xin mời Ngài. Rồi. Xin Ngài cho chúng tôi một kim chỉ nam trên bước đường tu tập và hành trì của người có đạo. Dạ thưa cô hai, cái điều tiên quyết quan trọng nhất cần có ở một đấng cứu thế chính là sự hy sinh. Vậy sao? Thưa Ngài, Ngài nói tiếp. Lòng từ bi thì đã hẳn, sự hy sinh phải đợi chờ. Mỗi một con người với một trái tim nóng, một bầu nhiệt huyết, một cái lịch sử truyền thừa của quả vị ngàn năm sẽ tự mình đứng trên đôi chân của mình trên đường đời vạn dặm để ứng cứu quần sanh bằng cái áo thánh của chính danh. Và cái áo thánh đó cộng thêm vào bàn tay tạo tác của người có đạo. Nếu không xắn tay áo lên mà đặt từng viên gạch cho cái kỳ đài mà mình vẽ ra, thì cái kỳ đài đó có dựng lên cũng chỉ là đồ hàng mã, chỉ để đốt khói bay lên trời vậy thôi. Cái mà dựng cho kỳ đài đứng được, cái lá cờ pháp đạo có bay phất phới, vẫy gọi chín tầng trời xanh, thì phải chờ đợi cái dũng khí của người dựng đạo. Dũng khí của người dựng đạo không chỉ bằng tâm huyết của một bậc chính danh, mà còn đòi hỏi cái sự hy sinh, phò trì, gia hộ, hỗ trợ, đỡ nương của tín chúng trần dương. Cô hai không nhận lực ứng cứu về tài chánh, thì cô hai phải bỏ tiền túi ra mà hoằng pháp. Bỏ tiền túi ra mà hoằng pháp thì ở một người chỉ có pháp e là điều không tưởng, thưa cô hai. Dạ thưa Ngài, nhưng tôi không muốn ô danh sủ tiết bởi đồng tiền thụ nạp vào trong túi của người tu sẽ dễ dẫn người tu lầm đường lạc nẻo và dễ để cho người đời bôi trò trát trấu. Dạ thưa cô hai, điều đó trong chừng mực nào là đúng và trong chừng mực nào là chưa đúng? Cái đồng tiền mà đem đặt vào trong tay nải của người tu cái miếng cơm, cái miếng thức ăn, cái lập thực, cái hương hoa, dầu đèn đặt vào trong cái y bát của vị sư trên bước lữ hành, trên cái bước viễn trình. Thì khi túi đầy thì túi lại đem sang sẻ. Khi túi sang sẻ thì lọc thực khác lại chảy vào. Cô hai có nhận thì cô hai mới được. Cô hai không nhận thì sẽ phải chịu cảnh đói rét cơ hàn Một con người mà khi đói, mắt mờ, tay run, chân yếu, thì làm sao có thể trên bước viễn trình mà đủ dũng khí để xông pha? Cô hai cần phải nhận tài lộc, cô hai cần phải thu vén cái bình bát, cái tai nải của mình, để cô hai chất chứa vào trong đó tài vật và phẩm vật. Và rồi vấn đề là cô hai đem tài vật và phẩm vật đó chia sẻ hay là thu tóm cho riêng mình, như những vị sư hiện tại đang thừa danh tính mà thiếu phẩm cách ở cửa chùa kia. Cô hai, tạ ơn Ngài. Cô hai thấy chưa, bây giờ cô hai có thương chúng sanh đến mấy, cô hai có 10 đồng cũng chỉ trao tặng được có 1 đồng. Ngày xưa cô hai tặng một trường hợp khổ nạn 2 triệu, bây giờ cô hai tặng có 1 triệu, và bây giờ cô hai trốn họ như trốn nợ. Ha ha ha, xin lỗi cô hai cho xin lỗi cô hai cho tôi nói hết một lần. Cô hai đóng cửa vị lễ pháp, cái họ nhảy qua tìm mọi cách để xin làm bạn của Tịnh Vân, và cô hai trốn họ như trốn nợ. Cô hai sợ rằng cho họ làm bạn với cô hai thì họ lại xin tiền. Và rõ ràng rằng họ xin tiền để họ làm từ thiện, họ xin tiền để ứng cứu quần sanh. Thế thì bản thân cô hai, sao cô hai không mở tay nải ra nhận tiền để ứng cứu quần sanh? Và đương nhiên cái đồng tiền mà cô hai đem đi ứng cứu cho chúng sanh đó đều hài danh, hài tánh, có tên tuổi, có địa chỉ. Và đồng tiền ra với đồng tiền nhận vào, nó đều có xác suất của nó, thưa cô hai. Để dựng kỳ đài, để xây một căn nhà với cái túi tiền rất là hạn hẹp của người tu, thì mỗi một viên gạch đều phải tính toán trừ cộng nhân chia. Thế thì cái sự trừ cộng nhân chia đó, thì thay vì đồng tiền đó cô hai có thể mua được gạch loại 1, xi măng loại 1, sắt loại 1, thì cô hai chỉ có thể mua hàng loại 2, loại 3 cho nó rẻ tiền một chút để vừa với túi tiền của người tu. Thì rõ ràng rằng đền đài miếu phủ mà cô hai dựng nên, cái đế nó không vững, cái móng nó không chắc, thì cô hai ơi, cái kỳ đài nó có bay phấp phới thì chỉ một cơn phong ba bão táp thì kỳ bà đài đã bị dập tơi tả rồi cô hai. Các pháp đạo khác người ta có tiền, cô hai nói rằng họ giàu lắm, họ có tiền, họ mua hết đất lớn đất nhỏ, họ xây dựng nhà cửa điện đền lớn, họ mua những hàng loại 1, những hoa trái loại 1, họ mua không cân phân túi tiền, và họ xây dựng đền điện miếu phủ cho nó trọn vẹn, đẹp đẽ, tinh tươm và sang trọng. Thì có như vậy thì tính chúng trần dương, vốn những người chỉ biết cuộc sống hữu hình, 1 + 1 = 2, thì đền điện lớn chứng tỏ rằng Phật tượng thiên, chứng tỏ rằng phép màu ngự, chứng tỏ rằng hơn hẳn, sự hơn hẳn của cái đền chùa miếu phủ. Thế thì tại sao cô hai không nhận tiền, để rồi cô hai xây nên một cái đền điện kỳ vĩ, bắt mắt trần dương, để rồi cô hai truyền bá chánh pháp với tấm lòng hy sinh của người đại đạo? Dạ thưa Ngài, ai chịu đau thế cho tôi? Dạ thưa Ngài, Bây giờ đây phần tà, phần âm trên dưới trong ngoài, phần tà án vào thể trần xác và thể trần xác tìm đến nhà thờ vị Lê Pháp để cầu xin ứng cứu. Và rồi khi thể trần xác rời đi, những phần âm đấy vẫn còn ở lại. Cái thằng bé mà bị đi học, bị chết vì tai nạn giao thông đang rần rần ở trên mạng mấy ngày nay. Tôi vừa nhìn đọc cái tin, tôi chưa dám đọc, tôi đóng cái file lại sang chương trình khác. Thế mà cậu bé ấy đã theo tôi 3-4 ngày nay và làm tôi thống khổ. Cậu ấy bị nứt hộp sọ từ trên trán ra tới đằng sau và chết là do bị chấn thương sọ não mà chết. Thế mà bây giờ tôi còn không có chút công năng nào lấy gì tôi cứu vong. Tôi nhờ tịnh nguyên cứu vong và chữa cho thằng bé mấy ngày nay. Ai nói rằng tịnh nguyên không phải đánh đổi. Nhưng cái lực của một người đàn ông, xin lỗi, lực của người đàn bà chỉ là thợ vịnh, là tay vịnh. Lực của người đàn ông là người chủ trì, là người tiến công, là người tạo phạt, là người làm nên danh phẩm, thì là người chặt cây trồng rừng. Thưa Ngài, thế thì Ngài, chừng tôi đã có lời phát thệ rằng nếu tà âm không động được tới người của tôi nữa, nếu mà ma côn trùng độc trục không có cắn xé tùng xẻo tôi nữa, thì hết một thân này tôi lại tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Còn hiện tại bây giờ thì tôi thủ khẩu như bình, phòng ý như thành, giữ thân mình trong bốn bức tường như nàng công chúa ngày xưa ở trong lãnh cung. Dạ thưa Ngài, Ngài khuyên điều gì cho tôi chăng? Tôi cũng vừa nhìn ra một cái bài học mà cũng nhiều đấng về dạy cho tôi. Nhưng tôi vẫn ngoan cố nghĩ rằng với sự hy sinh của mình thì giữ cho trọn cái áo trắng là đừng lợi dụng tài lộc của chúng sanh. Dạ thưa Ngài. Ngày ấy đi rồi.
Sen chẳng ngàn năm chẳng một giờ, buồn vui chẳng hẹn chẳng nghi ngờ, sự thế mặc tình đen với trắng, tâm kia bất động chẳng mong chờ. Thành khí bừng khai đóa diệu liên, đục trong thì cũng chẳng ưu phiền, giữa dòng uế nhiễm hương thuần khiết, dìu dẫn hồn đơn đau mộng thiên. Tình giấc bên rèm ngọn gió xa, dịu cơn khắp bạc lệ dưng nhoa, thoát có thoát không rồi mộng cánh, chẳng buồn chẳng hận hết phong ba. Rồi chẳng, rồi không dứt vọng chân, chẳng còn chẳng mất chẳng phân vân. Sắc tức thì không, không thì sắc, ta cạnh hòa nhau bất nhị phân. Anh chẳng ưu phiền. Giữa dòng uế nhiễm hương thuần khiết, dìu dẫn hồn đơn đau mộng thiền. Tình giấc bên rèm ngọn gió xa, dịu cơn khắc bạc lệ rừng nhoa. Thoát có thoát không rồi mộng cảnh, chẳng buồn chẳng hận hết phong ba. Rồi chẳng rồi không dứt vọng chân, chẳng còn chẳng mất chẳng phân vân. Sắc tức thì không, không thì sắc, ta cạnh hoa nhau.